Chương 5 Cảnh ngữ khai thị thiền giả tham công án. Khai thị thiền giả Đổng Nham Đạt Thông. Thông đạt hư không ngược sống bạc, khéo đem gia sản đều phá sạch. Có mắt chặn thấy, có tai điếc, cục thịt đỏ lờm đánh mạnh thêm. Để cho meo trắng đầy khóe miệng, Phật pháp trần lao cùng bình đẳng. Chánh niệm mũi kim đâm chẳng lọt, da mặt sắc đúc không nhân tình. Phi lễ chớ dài nhẹ bước chân, cử chỉ an tường phải hồi hổ. Dối đem chi kiến dòng thân sơ, đập nát khối nghi phải diệu ngộ. Chẳng dở khối nghi thề chẳng thôi, thả ra trâu cổ của Quy Sơn. Một mai xỏ mũi dắt trở về, lấp đất che trời một con này. Khai thị thiền giả không định trí, kiến tham công án chữ vô. Con chó Phật tánh không, ngay đó tuyệt thân sơ. Như vào sống ngàn tầm, chỉ tìm cá đỏ đuôi. Có sừng chẳng phải nó, không râu chẳng phải y. Hữu vô đều dẹp sạch, dò kiếm ngọc ly lông. Lại như lửa bốn phía, phía trước một con đường, lùi bước bị đốt chết, chạy ngang cũng tan thân. Lửa dữ chẳng đình chỉ, muốn sống chớ chần chờ. Như đi trên miệng vực, bể sâu một muôn trường. Dụng ý phải như thế, giữ lấy cái chốt linh. Có lộ trình phía trước, nước đến tự thành ngòi. Khai thị thiền giả trí bạch tham, công án cục phân khô. Thế nào là Phật cục phân khô? Đại thiên thế giới một cục sắt, toàn thân ngồi ở trong cục sắt, lúc chẳng được ra nói với ai. Trí bạch lễ bái, sư nói: chớ lễ bái, dẫu cho lúc ra được cũng ăn 30 gậy. Khai thị thiền giả trí bạch tham, công án. Một câu thoại đầu khởi từ chỗ nào? Một câu thoại đầu từ đâu khởi, biển sâu khiến cho càng tới đấy. Một câu thoại đầu đi về đâu, gió xuân thổi chạm cây sen hồng. Chẳng xét đi, chỉ xét khởi, đá sụp, giật lỡ, điếc hai tai. Trong 12 thời bước chẳng dời, như muốn dừng ở trên dao nhọn. Chỉ cần lộn ngược một phen xem, lục địa bình nguyên cứ cất bước. Nam nhi lập chí nên như thế, ai nói bắt trồng vuốt trâu cọp, hỏi đường đài sơn như thế nào, chỉ ở thôn xa hãy đi thẳng. Khai thị cư sĩ tâm dương tham, công án không tung tích. Không tung tích chớ ẩn thân, dựng thẳng xương sống hành như thế. Vách sắt núi bạc đều dựa ngã, mấy lần quan hỷ mấy lần sân. Chỗ ẩn thân không tung tích, đừng hướng hư không tìm dấu chim. Buông bỏ mặt sắc của mẹ sanh, tật lê đổ ra nước vàng rồng. Xem qua xét lại chẳng dạy nhiều, lo gì chúng sanh với Phật ma. Chỉ cần một ngụm đều nuốt hết, giọt nước trở thành sống mấy trường. Đi cũng tham, ngồi cũng cứu. Đá dở ngón tay đều phương tiện, cởi ngựa ngựa sắc lên tu di. Suốt đời chẳng nên theo sau người. Khai thị giám diện chiếu kháng công án, muôn pháp quy về một. Muôn pháp quy về một, một quy về chỗ nào? Những đôi lông mày như đống lửa lớn, sống cùng nó đồng sống, chết cùng nó đồng chết. Đi cùng nó đồng đi, đứng cùng nó đồng đứng. Chống khởi nghi tình chớ sanh sợ hãi, như gặp địch thủ dữ dằn chẳng rảnh màng đến việc gì khác. Gặp cảnh thuận nghịch cần phải khéo hồi hổ, chẳng biết chỗ về thì theo việc khác. Đập vỡ núi thiết di, ngồi xổm trong kho báu, chớp mắt cùng nhướng mày, toàn cơ bày lộ liễu. Áo vải thanh châu nặng 7 cân, trước cửa ngàn cây đào như cũ. Khai thị thiền giả Phổ Châu Tham, công án niệm Phật. Một câu A Di Đà như châu bỏ vào nước đục, châu bỏ vào nước tự trong. Phật niệm vọng tâm liền dứt. Nước tự trong râu ria soi thấy, bạc mái trần mường tượng biết được mặt mẹ xanh. Giang cặp lông mày để làm gì, vọng liền dứt. Đầm sâu muôn dặm chẳng thấy đáy, cành san hô trên pha lê xanh biếc, tuyết giá băng khô chỉ thế ấy. Chỉ thế ấy niệm liền thông. Canh ba đầu hôm mặt trời mọc, cõi liên qua ao bát đất vàng. Muôn dòng toàn về trong chỗ chỉ. Trong chỗ chỉ không niệm này, niệm không không niệm thành một phiến. Lộ trình mười dạng lập tức biết. Căn trần ấm giới là điện mani, điện mani sáng rỡ rỡ. Phật pháp trần duyên đều chiếu rõ, chuyển gì xoay cơ việc thế nào. Ôi sống cũng chẳng nói, chết cũng chẳng nói. Khai thị thiền giả quán như kháng, công án trước khi cha mẹ chưa sanh. Trước khi cha mẹ chưa sanh, ai là bản lai diện mục? Buông bỏ tâm can sắc, đề khởi kiếm suy mau, thổi long. Thế pháp và trần duyên như mồi vào ngọn lửa. Vô lượng cửa diệu pháp, tham thiền linh nghiệm nhất, chỉ đề câu thoại đầu, chẳng rơi vào phương tiện, dạng biệt cùng thiên sai. Đều tan vào một niềm. Trước núi muôn tầm, nước trong đứng lặng, một bầu trời trong, mây đùng lớp lớp. Đến chỗ này ắt chân tâm riêng tròn sáng một mình, dám nói linh minh hiển hiện. Ánh sáng nuốt muôn cảnh, cảnh chẳng phải ánh sáng. Lại cười, sông lặng sạch như dãy lụa mà chẳng phải lụa. Chỉ một đường lại phải vào lửa để trui luyện. Lỗ kim nhỏ lúc kim vàng lộ lỗ trôn. Dãy tô châu cũng là lụa dương châu. Tham. Khai thị thiền giả tông diệu nguyện, tham công án suốt một ngàn ngày. Người khéo tấn đạo ngàn ngày công, xu hướng như nuốt lật cước bồng. Trong chỗ thanh tịnh vừa móng niệm, núi tu di cách ở bên trong. Một câu thoại đầu như cục sắt, Phật pháp trần lao đều ngăn dứt. Hôn trầm tán loạn thành khối đi, chỉ cần khẩn thiết thêm thần thiết. Ngàn ngày đồng như trong khoảnh khắc. Đường tâm nẻo ý tuyệt lại qua, giang cả hai chân vượt lên trên. Lửa nóng băng lạnh không xá kể, toàn thân xông vào nước vô sanh. Khéo thoát ra ngoài quy tắc hữu vô, lấp bích hư không chẳng màng người. Mới biết đại địa như dầu hắt, trở mình cầm gậy sống như rồng. Thấu biển xuyên núi chấn cổ phong, đây là chuyển động sức tam mùi. Pháp giới đầu lông dùng chẳng cùng, còn việc rốt sao phải hướng thường. Quyền diệu cơ vi đều chẳng phải, chẳng hành chỗ của Như Lai hành. Nam nhi tự có xung thiên chí. Đáp quan chủ lục hỏi: Hành nhân tham công án, thoại đầu chân thiết, chẳng rơi vào ngũ ấm ma và ngoại đạo của Kinh Lăng Nghiêm. Xem kỹ, 50 thứ ma kể trong Kinh Lăng Nghiêm chẳng ra ngoài một chữ chấp. Như sắc ấm minh bạch tiêu tan các điểm, cho đến người này siêu diệt được kiếp trượt. Xét nguyên do của nó, lấy kiên cố vọng tưởng làm gốc, tức là kiên cố vọng tưởng này chẳng thể dung hòa. Ở trong vọng tưởng tinh nghiêng, thấy việc lạ lùng hiếm có, bèn cho đó là chứng thánh, há chẳng phải là chấp ư? Như chẳng cho là chứng thánh thì gọi là cảnh giới lành, chẳng cho là chứng thánh tức là chẳng chấp. Lại trong ngũ quẩn đều lấy hai chữ vọng tưởng để kết thúc. Một chữ chấp này đầu tiên chẳng thể phá, thì vọng tưởng này là gốc rễ của ma. Gốc rễ chẳng trừ, bẻ nhánh lá không cho nó chẳng sanh, có được chăng? Thậm chí lợi dụng sự hư minh ăn tinh khí kia đều do vọng tưởng dẫn dắt, chứ chẳng phải ma bên ngoài đến. Dĩ như cẩn thận giữ gìn cũng chỉ là trên tuyết thêm xương, đổ dầu vào lửa mà thôi. Như hư minh vọng tưởng ở trong thọ ấm, hư minh cũng là vọng tưởng, bởi vì đầu tiên chưa đến chỗ tìm, tâm chẳng có, chẳng phải vọng là cái gì? Như dung tông vọng tưởng ở trong tưởng ấm chương đầu tiên nói, tâm ưa thích viên minh, tức là gốc vọng trước cùng cảnh dung thông bèn sanh nhiễm trước. Mười loại đều nói tâm ưa thích vân vân. Bởi vì thiên ma từng trong cảnh viên minh đến cùng với tâm ưa thích ngẫu hợp, làm ra vô biên nghiệp ma, đâu thể cứu được. Bởi vì hành nhân đầu tiên tọa một niệm này, vô tâm tức không thích, không thích thì một chữ chấp làm sao có. Như chương thứ 9 nói, tâm thích nhập diệt, tham cầu cái rỗng không sâu nhiệm, vân vân, đều là nghiệp ma. Cũng vì ban đầu dòng tâm chẳng phá, đúng là nấu cát thành cơm, cát chẳng phải là gốc của cơm. Như u ẩn dòng tưởng trong hành ấm, bởi hành ấm lấy trôi chảy, đổi dời chẳng dừng làm tánh, cho nên nói căn nguyên sanh diệt từ đó hiển lộ. Vì tưởng ấm hết, thấy suốt căn nguyên trong hành ấm là niệm niệm sanh diệt chẳng dừng, hành nhân chẳng theo sự sanh diệt trôi chảy đổi dời, cho nên được chánh tâm đứng lặng sáng suốt. Bấy giờ thiên ma chẳng được cơ hội thuận tiện khuấy phá, nhưng ở trong tánh viên nguyên lai móng tâm so đo, cho nên xét đầu đuôi có nhân không nhân vân vân. Đã có so đo thì mất chánh biến tri. Hai chữ so đo từ trong u ẩn ra. Văn kinh nói, xét cái u thanh kia chẳng thể thấy suốt nguồn đáy. Như điên đảo vọng tưởng trong thức ấm, nghĩa là cái then chốt lay động u ẩn chung, sanh ra các loài thế gian, bỗng được xóa bỏ. Sáu căn rỗng lặng, không còn rong ruổi nữa. Rỗng lặng vì không rong ruổi, không rong ruổi vì hành ấm hết. Hành ấm đã hết, thấy nghe thông nhau hổ dùng thanh tịnh, cho nên nói cùng tột các hành không còn nương vào thức nguyên nhẫn, đến tinh diệu chưa duyên bèn sanh thắng giải. Mười thứ này đều do thức tâm mà sanh thắng giải. Đã sanh thắng giải, trái xa với duyên thông sanh ra các chủng loại. Trong thiền môn, người khéo dụng tâm các thứ ma đều chẳng dính dáng. Ngài Tư Đại nói, mười phương chư Phật bị ta một miếng nuốt ráo, chỗ nào còn có chúng sanh để độ. Đây là trong địa vị Phật tổ lưu lại, nó còn chẳng được, huống là tà ma ngoại đạo làm gì được ông. Muốn được chẳng bị ma phá, chỉ cần toàn thân nhập lý, chẳng đợi khiển trừ, chẳng đợi gìn giữ, niềm vọng tưởng hết thì nghiệp ma từ hết. Cổ Đức nói, tốt nhất ngay gốc hạ một búa, khỏi cho ngoài đốt lại sanh cảnh. Đáp, chẳng chấp tu chứng, chẳng bỏ tu chứng. Môn hạ của tông ta không luận lợi độn, hiền ngu, chỉ cần dùng lòng tin mà vào, đã phát khởi tâm dũng mãnh như ngồi tại vách sắt núi bạc. Chỉ cầu thoát ra, các tâm vọng tưởng đều không thể xâm nhập. Công hạnh quán chiếu không cần phải nhớ. Nếu được một niệm dở tung như vẹt mây thấy trời, như được lại vật cũ, thì công hạnh quán chiếu cũng không có chỗ dùng. Chỉ quý cái niệm tham cứu cần thiết. Tham cứu cũng liên quan đến công hành, song chẳng dùng hai chữ công hành đặt tên. Như khám phá thế duyên, tham cứu chí đạo cũng liên quan đến quán chiếu, song chẳng dùng hai chữ quán chiếu đặt tên. Như kinh Viên Giác nói, duy trừ người đốn giáo cùng pháp chẳng tùy thuận. Nếu cho quán chiếu là sự tu hành thì có tâm năng quán năng chiếu. Ắt có cảnh sợ quán sợ chiếu, năng sợ đối lập chẳng phải vọng là gì. Vì thế Thiền Tông nói, tự mình đứng trong hư không rộng lớn, ngoài tâm không có cảnh, đem mười phương thế giới cùng thân tâm cha mẹ sanh dung thành một khối, tòa đoạn hai đầu mới được vào cửa. Một con đường hướng thượng lại cần phải từ kháng, bằng không đều là kế sống của nhà quỷ, đâu có thể nói đồng với tu chứng. Nếu bập mờ lầm lạc chẳng đến chỗ này thì gọi là tự dối. Bọn người này là bọn người đáng thương xót, thật đâu đáng kể. Ngài Nam Nhạc nói, tu chứng thì chẳng không, nhiễm ô thì chẳng được. Tu ngay cái chẳng nhiễm ô này mới gọi là viên tu. Còn có chấp được chữ tu này chăng? Chứng ngay cái chẳng nhiễm ô này mới gọi là viên chứng. Còn có chấp được chữ chứng này chăng? Như thế thì suốt ngày tu mà không tu, quét đất đốt hương cho đến vô lượng Phật sự, đâu nên bỏ phế. Chỉ cần chẳng chấp tu chứng mà thôi. Bồ Tát cửu địa còn vô công dụng hành, huống là hàng thập địa. Cho đến hàng Bồ Tát đẳng giác, thuyết pháp như mưa như mây, còn bị Ngài Nam Tuyền quở là cùng với đạo hoàn toàn trái, huống là hàng thập địa còn quán chiếu mà có thể so sánh sự hơn kém với Thiền Tông được hay sao? Mười bài kệ tham thiền. 1. Tham thiền phải người sắc, không luận đến kỳ hàng, cắn chặt hai hàm răng, chỉ cốt xong đại sự, lửa mạnh giạt dầu sôi, hư không đều nấu nhừ, một mai chợt đập dở, buông xuống gánh ngàn cân. 2. Tham thiền chớ luận lâu, chẳng cùng trần duyên hợp, nhướng cao cặp lông mày, hư không lật lộn ngược, tu di giẫm thành bụi. Ngay đây tham bốn hữu, sắc sống trải vàng rồng, mới khỏi cái lỗi trước. 3. Tham thiền chớ cẩu thả, ngôn hành hợp gương xưa, tâm thẳng như dây đàn, chẳng khổ vì lối tẻ, đập nát cửa hoàng long, ném tuốt lời dân môn. Ông tăng nghèo nàn này, từ nay chẳng ra cửa. 4. Tham thiền không chủ tể, chỉ cầu tâm chẳng đổi, muôn thứ và trần lao, bụi lốc ai biết tới, cứng cỏi đỡ trời cao, mạnh dạn tác biển cả, tuy nhiên chưa triệt đầu, chắc chắn được đường trước. 5. Tham thiền phải xét kỹ, chớ tính kể công trình, có điều thì dinh điều, không điều thì kéo lệ, chẳng thân Phật cùng tổ. Lo chi kinh với kệ, một ngụm đều nuốt hết, tâm không mới thi đầu. 6. Tham thiền phát chánh tính, tính chánh đồng cung ma, mảnh tuyết vào lò hồng, thân trần chơi dao bén, chỉ tìm lên đường sống, chớ ngâm trong nước chết. Cửa lớn chợt mở toang, nhào qua tỳ lô ấn. 7. Tham thiền chẳng phải chơi, thời giờ qua nhanh chóng, chí lý rất huyền ảo, đời tần dùi mã vàng, dốt thay tâm trường phu, vào tay cần tự phán, chớ đợi chết bối rối. 8. Tham thiền không khéo dùng, một niệm quy siêu diệt, biết bóng trên ngón tay, tìm thấy trăng trên trời, bổ ngực ra lấy tim, cạo sạch lông có máu, thuật rõ lại ông nghe, chẳng ngộ nói với ai. 9. Tham thiền phải nên sớm, chờ đợi tuổi già nua, tai điếc mắt lờ mờ, sáng còn tối khó giữ, việc vui sướng nhất đời đến đây đều bỏ hết, Phật pháp vốn không nhiều, chỉ cần hiện tại ngộ. 10. Tham thiền chớ trì vọng, trì vọng vẫn thành chướng, như muốn được cá kình, quản chi sóng gió lớn, chí thế tuyệt mãi trần, vọng tâm là gì chứ. Thưa cùng người tham thiền, môn này thật đáng quý. Phụ lục. Thiền sư Bác Sơn khai thị về giải ngộ và chứng ngộ. Một chữ ngộ Môn Hạ Tổ sư gọi là thuốc độc, hãy còn chẳng lưu lại huống là ngộ ư. Nay chẳng tránh phạm quý mà nói đến chữ ngộ, khiến trí ngu có chỗ so chọn, tông giáo có chỗ phân chia, hành giả chẳng xa vào con đường hiểm trở, thật là sự giúp ích trên đường tu hành. Luận về thiền có hai thứ ngộ môn: một là từ trong văn tự ngữ ngôn được giải ngộ, hai là từ trên phân minh tham cứu được triệt ngộ. Người giải ngộ sức yếu, người triệt ngộ sức mạnh. Người giải ngộ như nghe người nói vật, người triệt ngộ như chính con mắt mình thấy vật. Nghe thấy tuy một mà nghi và chẳng nghi, thật cách xa nhau như trời với đất. Người từ trong văn tự giải chưa được triệt ngộ có hai thứ chướng: một là văn tự chướng, hai là lý chướng. Văn tự chướng như người ăn mật, càng ăn càng thấy ngọt, tìm cầu chân lý sâu màu ở trong 12 phần giáo, không dính dáng gì với việc thoát ly sanh tử, cho nên gọi là chướng. Lý chướng nghĩa là đối với thực tế lý địa in tuồng rõ ràng, như toàn thân là châu báu song chẳng được thật dụng, đối với việc sanh tử cũng không dính dáng, cho nên gọi là chướng. Người từ trong văn tự giải chưa được triệt ngộ có hai thứ mạng: một là ngã mạng, hai là tăng thượng mạng. Ngã mạng nghĩa là cho rằng ta đã ngộ, chúng sanh ở trong mê như chỗ ta thấy, người khác chẳng biết, do đây khởi mạng. Tăng thượng mạng nghĩa là cho rằng ta đã vào địa vị thánh, trên không có Phật để cầu, dưới không có chúng sanh để độ, một chữ Phật ta chẳng thích nghe, do đây khởi mạng. Người từ trong văn tự giải chưa được triệt ngộ có hai thứ tâm khiếp nhược: một là ta thấy lý đã tột mà hạnh chẳng theo kịp, ở trong địa vị hiền thánh chưa được chỗ thực tiễn, do đây khởi tâm khiếp nhược. Hai là chỗ thấy của ta cùng Phật đồng mà thật chẳng được quả dụng Phật, nên ta không có diệu dụng thần thông quang minh, do đây khởi tâm khiếp nhược. Người từ trong văn tự giải chưa được triệt ngộ có hai thứ tưởng an ổn: một là cho rằng thực tế lý địa chẳng thọ nhất trần, núi sông đất đai chẳng ngài nhãn quan, lại nói tròn đồng thái hư không thiếu không dư, trong thể đại viên tìm sự sanh tử qua lại trọn chẳng thấy được, do đây khởi tưởng an ổn. Hai là thấy lý tuy rõ mà chẳng thể thân chứng, trong các giáo thừa phần đông quy hướng tịnh độ, cho rằng chỉ có niệm Phật giảng sanh là ổn đáng hơn hết, do đây khởi tưởng an ổn. Từ trên đến đây đều là thiền bình. Người quả thật triệt ngộ chẳng lấy văn tự làm giải cho hai thứ thật thọ dụng: một là được chư Phật quá nghi, hai là được chư Phật quả dụng. Quá nghi nghĩa là trong cõi tình cõi quế của chư Phật, quyến thuộc Bồ Tát, quyến thuộc Thanh Văn, mây hương, mây hoa, mây tràng phan bảo cái và thiên long bát bộ cùng ta đồng đẳng không khác. Nếu chẳng như thế là chưa triệt ngộ, vì lý ấy có chứng ngằn. Hai là được chư Phật quả dụng, nghĩa là 32 tướng, 80 vẻ đẹp, cho đến 97 thứ và pháp thân thanh tịnh và thần thông quang minh, thuyết pháp vân vân, cùng ta đồng đẳng, không hai, không khác. Nếu chẳng như thế là chưa triệt ngộ, vì lý ấy có chừng ngàn. Người quả thật triệt ngộ chẳng lấy văn tự làm giải, đầy đủ diệu hạnh của các Bồ Tát, nghĩa là chư Bồ Tát quá khứ, chư Bồ Tát vị lai, chư Bồ Tát hiện tại, diệu hạnh các ngài đã làm trong số kiếp bất khả thuyết thời đồng, xứ đồng, thân đồng, hạnh đồng. Trong khoảng một sát na, một vị trần thảy đều đầy đủ. Nếu chẳng như thế là chưa triệt ngộ, vì lý ấy có chừng ngàn. Người quả thật triệt ngộ chẳng lấy văn tự làm giải, cùng 12 loại chúng sanh đồng một thể tánh, thân mình nhập vào thân người, thân người nhập vào thân mình, một thân nhập vào nhiều thân, nhiều thân nhập vào một thân, thế giới kia nhập vào thế giới này nhập vào thế giới kia, thế giới nhập vào tự thân, tự thân nhập vào thế giới, nhập vào tự thân chẳng thấy có thế giới, nhập vào thế giới chẳng thấy có tự thân, nhiếp lẫn nhau, dung lẫn nhau, không hoại không tạp. Lại ở trong phần chúng sanh đồng một bi ngưỡng, lại ở trong phần chúng sanh khởi đồng thể đại bi, nghĩa là thiện và ác đều không tự tánh, đều là tự tâm hiện lượng. Đã không có cảnh ngoài tâm, dùng vô tác để hứng từ vận bi, chẳng ngại trong cái thế vô tánh mà giải thoát chúng sanh vô tánh. Nếu chẳng như thế là chưa triệt ngộ, vì lý ấy có chừng ngàn. Người quả thật triệt ngộ không lấy văn tự làm giải, cùng 12 loài chúng sanh đồng một quyển quá, nghĩa là duyên sanh vô tánh, sanh vốn vô sanh, vô tánh duyên sanh, chúng sanh đâu có thật với quyển quá, ta cùng với chúng sanh ở chung. Nếu chẳng như thế chưa triệt ngộ, vì lý ấy có chừng ngàn. Đoạn trên là nói sự thọ dụng của người ngộ tâm, chẳng phải người giải có thể biết. Lại nữa, người từ trong ngữ ngôn giải nên không được triệt ngộ sinh ra vô biên cuồng giải. Có người lấy hằng ngày việc không khác, chỉ ta tự hay biết mà sanh cuồng giải. Có người lấy theo dòng nhận được tánh, không mừng cũng không lo mà sanh cuồng giải. Có người lấy thần thông và diệu dụng, gánh nước và bữa củi mà sanh cuồng giải. Có người lấy xưa nay không một vật chỗ này dính bụi nhơ mà sanh cuồng giải. Có người lấy đối cảnh tâm luôn khởi bồ đề làm sao lớn mà sanh cuồng giải. Có người lấy núi sông và đất đai toàn lộ thân pháp dương mà sanh cuồng giải. Có người lấy thật tánh vô minh tức Phật tánh, thân không quyển quá tức pháp thân mà sanh cuồng giải. Có người lấy vào cửa liền đánh mà sanh cuồng giải. Có người cơ phong đáp hỏi đầu môi lanh lợi mà sanh cuồng giải. Có người lấy chẳng cần tham cứu ngay đó lập tức cảnh giác mà sanh cuồng giải. Có người lấy vào cửa liền mừng mà sanh cuồng giải. Có người lấy tập học thi phú từ chương công xảo kỹ nghiệp mà sanh cuồng giải. Có người lấy buông bỏ lại buông bỏ mở miệng tức là sai lầm mà sanh cuồng giải. Thằng ơi, món ngon đề hồ được thế gian trân quý, gặp bọn người này trở thành thuốc độc. Do vì chánh pháp suy đồi, tà ma hưng thạnh quyến thuộc nối nhau đầy cả thế gian. Người lưu tâm tới việc sanh tử chẳng thể chẳng trước tiên soi thấu cảnh giới hư vọng này. Lại có ba câu cát đằng chẳng thể chẳng nói trắng ra cho cư sĩ rõ. Cổ đức nói: Một, thế nào là thiền? Con khỉ lao cây vơ cái đuôi. Hai, thế nào là thiền? Lửa hực đổ thêm dầu. Ba, thế nào là thiền? Cục gạch. Những lời này là cát đằng của tổ sư truyền. Tuy nhiên phân minh như thế, song nói với ông tưởng cũng rất khó. Đáp Thái sư Ngô Quán Ngã hỏi về sự khác nhau giữa tông và giáo.